đường xa, tiên là đường cát trắng trắng xóa.
Thanh Huyền và Như Tuyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền và Như Tuyền xin cảm ơn quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Và chú Anh Bằng đến từ 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách, nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật. Có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engine, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật nghỉ. Và nếu sau chương trình quý vị vẫn có những thắc mắc hay những gì cần cho chú Anh Bằng tư vấn, quý vị có thể gọi cho chú Anh Bằng ở số 972-276-7342, 972-276-7342. Tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Vâng, và số điện thoại một lần nữa đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Nếu như quý vị có những thắc mắc về chiếc xe của quý vị mà quý vị cần được chú Anh Bằng tư vấn, xin quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng cũng như là chị Như Tuyền.
Dạ vâng, Như Tuyền mến chào quý thính giả, em Thanh Huyền và chú Anh Bằng. Thưa chú.
Dạ vâng, và anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Như Tuyền có thấy là Thanh Huyền nội công lúc này thâm hậu, mới đây một thời gian ngắn mà cái sự lưu loát cô ấy đã ra tiếng rất là nhanh. Mình phải ngạc nhiên những cái lời văn nói không có bị dấp mà nói rất là hay, thay vì hồi xưa thì cũng bỡ ngỡ, mà cái thời gian mới đây nội công thật là thâm hậu, có phải gì không Như Tuyền?
Không sai tí nào luôn chứ. Vậy thì một tràng pháo tay cho
còn là ma mới phải không chú ha?
Dạ vâng, thì cô thật sự là có một cái giọng nói lưu loát không có bị dấp mà nói rất là chuẩn và rõ ràng. Như từng rồi thì anh Bằng có nói chúng ta có hai lá thư người ta đã hỏi mà kỳ rồi thì Như Tuyền đã bị fail một cái, thì Thanh Huyền vẫn là cái người thắng. Thì hôm nay lại cũng có một cái mà anh Bằng không có thể trả lời hai lá thư cùng một lúc, thành thử mình chia và hôm nay là cái lá thư sau. Có cái người này thì họ hỏi chứ tôi có hai chiếc xe cùng là Camry. Một chiếc là đời 2015 và một chiếc là 2007. Chiếc 2015 nó chạy được 17.000 mai. Và cái chiếc 2001 thì tôi chạy được 238.000 mai. Hai chiếc xe này trong cái tình trạng rất tốt, chạy rất là tốt. Vậy tôi cần phải làm gì để chuẩn bị theo cái từng mùa? Thì vào mùa đông tôi làm gì và mùa hè tôi phải làm gì? Thì cái này cũng rất là dễ trả lời. Như vậy thì Như Tuyền có thể cũng như Thanh Huyền có thể trả lời cho chiếc 2015 này họ phải cần làm gì ở trong cái mùa đông này thưa hai cô.
Thanh Huyền nói là bây giờ á, mình phải cho thính giả trả lời trước. Để thính giả đang chờ, rồi tí xíu nữa rảnh á, thì phụ tá của chú Anh Bằng mới học việc và trả lời.
Dạ vâng, vậy thì xin cho Thanh Huyền và Như Tuyền được mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Hello.
Dạ phải em không chị?
Đúng rồi.
Dạ, chào chị. Chào chú. Chú cho con hỏi, con có cái Nissan Maxima đời 2001. Nhưng mà dạo này sáng mai con đậu qua đêm, sáng mai con đề máy nó nổ, nhưng mà nó ABM nó tuột xuống, nó tắt liền. Lý do sao chú?
Là cái idle control valve nó không có stable. Thì cái trường hợp này có thể là nó cần tune up, hay là mình cần phải check lại cái khối mà nó bám trong cái breather system. Nhiều khi nó bị kẹt khối, thành thử nó không có idle được. Rồi sau khi mà cái xe nó đã ấm rồi á, thì cái khối này á, nó không có còn cứng nữa mà nó mềm đi. Thì nó để cái hở, cái lỗ gió để cho cái xe có thể giữ được cái idle. Thì cái phần tune up là cái phần nên cần phải xem xét lại thưa anh.
Dạ vậy, cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều.
Dạ vâng.
Dạ vâng ạ. Dạ. Và xin được mời tiếp một vị nữa ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Mình chỉ xin lỗi, cái chương trình này không có phải là chương trình mình hỏi, nhưng mà mình xin hỏi là cho mình số phone là Dược Thảo đó, nhưng mà anh gọi từ hồi sáng tới bây giờ vô internet cô không có được á.
Như vậy nhá, anh vui lòng gọi ở số điện thoại của văn phòng nè, 214 389 25
2, 1, 4, dạ.
389
3
2563.
Ồ, mình gọi nhiều lần lắm rồi.
Bây giờ anh, không? Dạ, anh Kiên Đồng gọi trở lại đi. Thì có thể là hồi sáng là văn phòng bận rộn đó anh. Thì anh kiên nhẫn giùm chút. Thì các bạn ở văn phòng có thể sẽ giúp anh tìm số phone của mũ những cơ sở thương mại quảng cáo trên đài nha.
Dạ vâng, xin cho Thanh Huyền và Như Tuyền được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello, em là Lan đó. Cho em hỏi chú chút là cái xe của em đó, cái chữ mà top up coolant gì đó, coolant á, nó cháy lên mà sao ông xã em ổng châm nước vô nó vẫn còn cháy lên, cái đèn nó lên á.
Dạ vâng, thì bây giờ cô nói với ông xã của cô ha, ông đi qua cái bình nước nó gọi là cái overflow tank. Cái overflow tank này á, thì nó có một cái sensor, nó gọi là cái level sensor. Cái sensor này nó có một cái phao, khi mà cái nước á, nó đầy á, thì cái sensor này, cái phao nó nổi lên thì nó shut off cái đèn này. Khi mà nó chìm xuống á, thì nó sẽ cháy cái đèn này, tức là nó bị thiếu nước. Thì somehow cái flow á, tức là cái phao nó bị kẹt, thành thử nó cháy cái đèn đó không có gì hết. Thì bây giờ lấy cái gì, cái tay hay là cái cây gì á, mình thép cái thùng nước phụ đó mình thép nó, thì cái phao này á, nếu mà nó nổi lên á thì cái đèn nó sẽ tắt, mà nếu nó chìm luôn thì mình chỉ thay cái phao thôi thưa cô.
Dạ, mà cái đó là mình chết ở trong cái thùng đó đó hả chú, lúc mà mình chế nước vô á hả?
Dạ không, cái thùng chính á mình không có chết cô, tại mình cái lần theo cái ống mà từ ở chỗ cái nắp nước của cái thùng máy chánh á, thì mình lần theo đó nó dẫn tới cái thùng phụ. Cái thùng phụ á là cái chỗ mà khi mà cái mực nước, khi cái máy nó nguội rồi á thì nó cần nước, nó sẽ rút từ cái thùng nước phụ nó trả về cái thùng nước mẹ đó. Thì cái phao đó nó bị chìm, thành thử nó báo là cái xe bị thiếu nước. Thì nó cũng giống như cái trường hợp mà sông Con chảy về sông Cái chảy về sông Con. Nếu mà cái máy nó quá nóng á, thì cái nước á, nó sẽ trào ra, nó chảy qua cái thùng nước phụ nó chứa đó. Khi mà cái nước nó cái máy nó nguội rồi á, thì nó lấy cái nước từ cái bình nước phụ nó trả về cái thùng nước chính để cho nó đầy. Thì nếu mà nó lấy nhiều lần như vậy mà cái phao, cái thùng nước phụ á, nó không có đủ nước trong đó đó, thì cái phao nó bị chìm. Nó chìm thì nó báo đèn là mình cần nước đổ vô trong đó đó thưa cô.
Dạ dạ dạ, gì để con nói cho ông xã làm. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cảm ơn hai chị ạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, cũng cái trường hợp này mà hồi xưa anh Bằng nói đó, mình ví dụ như cái thùng nước con nó chảy về cái thùng nước cái, rồi cái thùng nước cái nó chảy về đâu thì có người hỏi hoài, thì mình cũng nói dẫn với họ là thùng nước con nó chảy về thùng nước cái, rồi thùng nước cái nó chảy về cái thùng nước đực, thì mấy người nói làm gì có thùng nước đực.
Dạ vâng, dạ xin cho Thanh Huyền và Như Tuyền được mời một vị tiếp theo đang chờ được nói chuyện với chú nha chú.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, thưa cô, phải có tôi không cô?
Dạ đúng rồi ạ.
Tôi tên là Ngọc ở Gia Lình đó cô. Dạ. Tôi có chiếc xe Toyota Camry 2005, 4 máy, 90.000 mai. Chừng nào tôi mới tuân ốc thay dầu hộp số luôn cô. Thưa cô với anh Bằng.
Dạ, nó đã tới rồi, cái nhớ hộp số là nó 2.000, nó 80.000 mai là mình cần phải thay nó. Rồi còn 90.000 mai mình chưa có làm một cái máy trời tune-up. Nó đòi hỏi là 100.000 mai, lúc đó mình làm một cái máy trời tune-up xong rồi mình phải rửa cái bát xăng nó luôn. Thì cái đó là cái tiêu chuẩn mà cái hãng Toyota nó recommend đó thưa.
80.000 mai là thay dầu hộp số, rồi 100.000 mai là mình phải tune up hết đó anh Bằng.
Dạ, vâng, là một cái máy trời tune up.
Dạ, xin cảm ơn.
Trên đường dây cũng còn một vị đang chờ, khi nào mà hết quý thính giả như thường sẽ trả lời câu hỏi của chú anh Bằng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Dạ vâng, xin được.
Hello.
Dạ.
Dạ.
Mời anh đặt câu hỏi ạ.
Dạ chào chị, dạ chào anh Bằng ạ.
Dạ vâng, chào anh, mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, anh Bằng cho em hỏi là cái xe của em bây giờ chạy để qua chữ đi là drive mà chạy
chạy trên xa lộ á anh Bằng, chạy trên highway á, freeway á dạ. Bây giờ chuyển sang chữ S chạy, sao có số người nói là chuyển sang chữ S thì nó tiết kiệm xăng, có phải đúng không anh Bằng?
Dạ không, chữ S á là nó stem cho chữ ship đó anh. Nó xem cho chữ ship là cái xe của anh nó gồm có hai unit, một cái unit là nó tự ship, còn một cái unit thứ hai á là mình ship, tức là anh nhìn phía bên tay trái của ngay cần số anh nó để cái cộng và trừ, nếu mà anh đổi số và bằng như cái kiểu số tay á thì anh sẽ thấy cái số nó để là 5 4 3 2 1 là anh down ship. Còn nếu mà anh đẩy nó lên cộng á, thì nó 1, 2, 3, 4, 5, tức là up ship. Thì cái chữ S là ship, anh không nên chạy cái đó. Ngoại trừ là anh kéo tàu hay kéo cái gì đó, thì anh muốn giữ cái hộp số anh nó nằm ở trong cái số đó dài hơn, tới khi nào xe anh có trớn rồi anh mới đổi qua cái số lớn thì ấy. Còn nếu mà trường hợp mà anh chạy không thì anh nên chạy tự động, tại vì người ta design cái hộp số này là chạy tự động. Thì hãy để nó tự ship cho mình không cần phải làm gì hết thưa anh.
Ồ vậy là sao thì em nghe một số người nói là chuyển sang chữ S là nó xếp tiền gas rồi bậy bạ quá.
Vậy dạ vâng, cái xe anh nó đã có cái overdrive nó trong đó rồi. Thì khi mà cái OD là cái overdrive mà khi mà nó chạy trên 55 mile một giờ đó là tự động nó đổi số, là nó qua cái bộ tăng dòng. Tức là cái máy anh chạy một vòng mà cái hộp số anh nó chạy tới 5 vòng là nó xe nhiên liệu rồi.
Ồ, nếu là hàng chi em chuyển sang chữ S á, chạy thử một ngày, một lần đi chạy lên xa lộ mà chạy qua 70 mai như nó gồ, nó ù máy dữ quá.
Dạ vâng, thì đó là cái số lớn nó không qua được cái overdrive. Thì cái chữ S á là người ta viết tắt, tức là cái chữ ship là mình đổi số đó anh.
Ồ, ship đổi số, dạ. Yeah. Vậy là cứ chạy để cái chữ đi, để cái chữ drive là được, là cứ chạy là an toàn nhất anh Bằng.
Dạ vâng, thì để cái chữ đi là mình để cho cái xe nó tự ship, mà anh biết cái basic căn bản của cái hộp số tự động. Khi mà anh chạy từ 0 tới 17 mile á, thì nó sẽ ship từ số 1 qua số 2. Khi mà từ số 2 á, là anh chạy có cái tốc độ 25 mile, nó sẽ ship qua số 2 rồi, nó ship qua số 3. 45 mile á, thì nó sẽ ship qua cái up ship. Khi mà anh chạy trên 55 mile một giờ thì nó không có còn cái số nào hết, là nó nhảy qua cái overdrive, tức là nó tăng dòng, cái máy anh chạy chậm mà số nó chạy nhanh thì anh tiết kiệm nhiên liệu, tại vì cái vào cái thời điểm đó là cái xe nó đã có trớn rồi, nó không cần cái lực đẩy của cái máy nữa, thì nó có cái hộp số nó hoạt động đó là nó chạy, hộp số nó quay nhanh nhưng mà cái máy quay chậm thì nó sẽ không có lấy xăng nhiều thưa anh.
Vậy là nếu mà mỗi lần mà chạy lên freeway highway gì đó là vẫn để chữ đi chữ drive là cứ chạy tới là tốt anh Bằng.
Dạ thưa đúng, tại vì cái người ta design nó là như vậy rồi, người ta hướng dẫn mình chạy như vậy thôi. Ngoại trừ cái trường hợp ngoại lệ là thí dụ như bây giờ anh tới một cái điểm mà cái dốc nó khoảng 30 độ hoặc là 45 độ mà bây giờ anh không muốn cái xe anh nó đổi số, tại vì một khi nó đang đổi một cái số lớn qua cái số nhỏ thì với cái dốc cao này á, thì có cái xe nó có thể tuột, thì lúc đó anh sang qua cái chữ S thay vì anh chạy số 4, số 5 mà anh chạy số 2 thôi, thì cái xe nó sẽ trèo dốc, nó có cái lực mà trèo dốc nhưng mà nó lại không có cái sức nhanh. Bởi vậy người ta mới design cái hộp số này nó có hai unit, một người thích chạy số tay thì họ kéo về phía bên tay trái, người tài xế đó thì họ đổi số bằng tay theo cái ý thích của họ. Còn nếu họ bỏ qua cái tự động á, thì nó sẽ đổi số theo cái áp suất nhất và cái hệ thống computer control vào cái thời điểm bao nhiêu mai nó tự đổi số thưa anh.
Dạ, yeah. Cho em hỏi một câu nữa anh. Là giống như bây giờ xe của em bây giờ là bữa trước em thay nhớt hộp số là 70.000 mai, bây giờ em đợi khi nào mới thay nhớt hộp số lần nữa anh?
Anh cộng thêm 80.000 mai, tức là 150.000 mai anh nên làm.
Ồ, 150.000 mai, cứ bây giờ mỗi lần mà thay nhớt hộp số là cứ cộng thêm 80.000 mai, 80.000 mai anh Bằng.
Mỗi một cái định kỳ của nó anh, nếu mà có thể được, mình thay sớm hơn thì nó sẽ tốt anh, tại vì cái quy định người ta biết là cái loại nhớt hộp số bây giờ nó trang bị là cái synthetic, nó high heat resistant, thì cái loại nhớt này nó có thể chứa... chịu đựng được cái đường dài, nhưng mà bất cứ cái vật liệu nào mà nó tốt cỡ nào đi nữa mà nó lưu hành lâu ở trong cái đó thì nó cũng sẽ trở thành xấu theo thời gian, thưa anh.
Dạ. Vậy là cái xe của em bây giờ là 120-125 ngàn mai. Giờ bây giờ chạy thêm khoảng chừng 140 là được anh Bằng?
Dạ vâng, anh có thể là 140 hoặc 160-150 thì anh thay cũng được hết thưa anh.
Dạ. Cảm ơn anh Bằng. Cảm ơn chị Thanh Tuyền. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Còn hai vị trên đường dây đang chờ phòng Thanh Huyền.
Dạ vâng.
Vâng, chúng tôi xin được mời một vị nữa.
Hello.
Hello, có phải em không chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ, xin chào hai chị, chào chú Anh Bằng. Cho em hỏi chú Anh Bằng thử xe mà máy dầu với máy xăng thì xe nào nó có ưu điểm về cái gì, có khuyết điểm về cái gì vậy chú Anh Bằng?
Ê, anh hỏi thiệt đi, anh Bằng thích trả lời thiệt chứ đừng hỏi thử.
Dạ, hỏi thiệt luôn á.
Dạ vâng, cái ưu điểm của nó là cái máy dầu càng nó có cái sức chạy đường dài. Còn cái máy xăng thì nó có cái sức nhanh nhưng mà nó không có cái sức đường dài để mà nó nghỉ ngơi. Cái máy dầu thì nó càng nóng nó càng tốt, nó càng kín. Còn cái máy xăng mà nó càng nóng thì cái nước và giải nhiệt của nó không có đủ. Thì khi mà nó bị overheat nó sẽ mất power. Bằng chứng cụ thể cho mình thấy, vì anh thấy những chiếc xe mà xe mài thường đa số là nó trang bị bởi cái máy dầu, tại những cái xe này nó kéo cái trọng lượng nặng mà nó chạy đường dài. Và những chiếc tàu mà nó chạy ngoài đại dương đa số là chạy bằng dầu, là tại vì những cái tàu nó chở hàng, nó chạy ngày chạy đêm, nó chạy không có ngừng nghỉ, thì cái máy dầu nó có cái trọng lượng, cái đường dài mà cái sức mạnh. Còn nếu mà cái xe mà chạy bằng máy xăng á, thì nó có thể chạy một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí một tuần, chứ nó không có thể chạy tháng này qua năm kia mà liên tục như vậy thì nó không có tốt á thưa anh.
Dạ, vậy cảm ơn chú Anh Bằng nhiều, cảm ơn hai chị.
Dạ vâng. Dạ xin được phép mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Anh tên là Phúc, anh chào hai em với cùng với anh Bằng luôn.
Chào anh, mời anh đặt câu hỏi luôn nhé.
Anh Bằng ơi, cho em hỏi là bây giờ cái thời gian mà mình đi khám cái bệnh chết NG là khoảng tốn bao nhiêu thời gian anh?
Tùy theo cái nhu cầu, cái nơi anh đến. Thí dụ như anh đến những cái nơi họ sẽ giúp anh, họ bán đồ phụ tùng á, thì cái check engine light đó nó, người ta có thể check cho anh miễn phí. Nhưng mà nếu là nói về kỹ thuật mà hành nghề á, thì những người bán đồ phụ tùng này không có đủ khả năng để mà giải thích cái engine performance cho anh hiểu. Còn những người mà hành nghề kỹ thuật mà họ phải update hàng năm á, thì những người này họ có một cái trình độ cao hơn, thì họ biết cách rồi giải thích, giống như trường hợp anh Bằng. Khi mà mình phải giải thích với một cái đối tượng mà họ không là chuyên nghiệp về kỹ thuật cái xe hơi, thì mình phải lấy những cái ví dụ như các cô, các bà, thì anh Bằng phải dùng những cái đồ mà nội trợ ở trong nhà đó đem ra để mình so sánh, làm một cái phương tiện giải thích cho người ta dễ hiểu hơn. Còn nếu mà với mấy ông á, thì mình có thể nói thẳng về vấn đề technical, mình giải thích cái cơ phận đó là gì và nó làm tác dụng của nó là chi, thì nó rất là dễ hiểu thưa anh.
Khoảng một buổi anh Bằng khám được cái bệnh đó không, ra bệnh không?
Dạ được anh, thì ví dụ như bất cứ mà cái trở ngại nào với cái check engine light thì nó cũng ví như là một cái hệ thống computer, nó kiểm soát cái phần engine performance. Khi mà mình tìm ra cái danh bộ của nó cho mình biết một cái danh bộ, ví dụ như nó nói về cái bộ đầu não nó đang báo là cái code 171, thì mình biết ngay 171 là cái band 102 sensor. Nhưng mà tại sao cái đèn này nó nổi? Cái điều thứ nhất có thể là cái dây nó bị đứt, hoặc là bị chuột cắn, hay là bất cứ gì, cái lý do gì, hoặc là nó bị failure. Thì cái người thợ máy họ có đủ khả năng để họ check cái đó rồi họ biết. Hoặc là những cái thứ mà mình bỏ vô trong cái xăng của mình đó, nó không có thích hợp, thì khi mà nó phải đi ra cái dàn bô thì nó sẽ báo là cái loại xăng mà anh đang xài là không tốt cho cái catalytic converter, thì cái O2 sensor này nó sẽ alarm, thì cái người thợ máy có đủ khả năng để mà giải thích cho anh, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Bằng. Cảm ơn Truyền với Huyền nha.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin được phép mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, phải tôi không chị?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ, xin chị biết cứ danh và mời anh đặt câu hỏi với chú anh Bằng.
Dạ, tên Bảy. Chào chú anh Bằng và chào Như Tiền với các cháu.
Dạ, chào chú ạ.
Ok, cho hỏi anh Bằng ạ. Cái thay nhớt mà loại Mobile One á, thì khoảng bao nhiêu ngàn mao mình thay trở lại?
Theo cái quy định mà cái ngoài cái hộp nhớt đó nói, thì cái tác dụng của loại nhớt này là full synthetic, nó chịu đựng được 10.000 mai, cái heat resistance của nó là 750 degree Fahrenheit, nó có cái sức chịu đựng đường dài. Mà nếu mà anh xài cái loại nhớt Mobile One mà anh chạy đầu đường này, mà anh qua đầu đường kia anh tắt cái máy, rồi anh cứ làm nhiều ngày như vậy, thì cái Mobile One này nó cũng vẫn không tốt. Tại khi mà cái máy vừa ấm thì nó lại nguội, vừa ấm nó nguội nó sẽ tạo ra một cái môi trường, mà cái môi trường này là cái chất nước nó nằm ở trong cái nhớt đó, mà nó giữ trong đó 10.000 mai nó sẽ không tốt. Thì cái quy định của cái loại nhớt mà high heat resistant 750 degree Fahrenheit này là trang bị cho những người salesman có cái tuyến đường dài, chẳng hạn như đi xuyên bang, thưa anh.
À, như vậy mình đi trong thành phố không nên dùng nhớt đó hả anh?
Anh có thể dùng mà cái Castro, thì cái loại nhớt này cái heat resistance của nó là 500 degree Fahrenheit, nhưng anh xài chừng 5.000 mai anh thay đổi nó thì nó vẫn tốt hơn, là tại vì anh thay nó thường xuyên. Dù rằng cái Mobile One anh để ra tới 10.000 mai anh thay nhớt, thì nếu mà anh chạy cái đường ngắn thì nó cũng xấu. Còn nếu mà anh xài cái Castro, nhớt Castro mà anh thay chỉ có 5.000 mai anh thay đổi đó, thì đương nhiên cái máy của anh nó vẫn tốt hơn là cái mẫu bộ quan, thưa anh.
Ok, tại vì tôi đi thay đó mà thấy cái người mà thay họ để mình tới 8.000 mao để mới thay lại, cho nên mình cảm thấy question, cho nên bữa nay muốn hỏi anh.
Thì anh Bằng vừa giải thích cho anh đó là rồi, cái vấn đề là cái quy định của nó để đằng sau cái hộp là nó có cái heat resistant chịu đựng tới 10.000 mai. Nhưng mà tùy vào cái công dụng mà mình sử dụng nó, cái đường ngắn và cái đường dài. Cái đường dài luôn luôn là cái system nó đã complete reload và nó đã clean up, là nó tiếng Việt mình có thể nói là nó đủ cái thời gian warm up á, thì những cái môi trường á, cũng như cái khối nó sẽ không bám vào cái lòng xi lanh của anh, cũng như nó làm dơ cái nhớt anh nhanh hơn. Còn nếu mà anh chạy cái đường ngắn á, thì những cái khối, cái môi trường nó bám lại á, nó làm cái nhớt của anh xấu hơn. Thay vì anh xài cái nhớt 20 đồng, anh xài cái nhớt 10 đồng thôi, nhưng mà anh thay nó hai lần cùng chung một cái thời điểm, thì cái máy của anh nó vẫn tốt hơn là cái loại nhớt mới, thưa anh.
Rồi, cảm ơn anh Bàn, cảm ơn Như Tiền với các cháu.
Okay. Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Chương trình chú anh Bằng hôm nay đắt quá luôn.
Nhờ Như Tiền.
Dạ vâng, dạ xin chị biết cứ gian và mời đặt câu hỏi với chú anh Bằng ạ.
Hello.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, muốn hỏi chú anh Bằng, cháu có chiếc Toyota Tundra đời 11 á.
Dạ vâng, mời.
Năm 2011 á, thì bây giờ 66.000 mai rồi, thì khoảng bao lâu mình mới thay cái transmission fluid?
Anh muốn nói về thời gian nào cần phải thay nhớt hộp số phải không thưa anh?
Khoảng bao nhiêu ngàn mai thay cái transmission fluid?
Dạ vâng, 80.000 mai thưa anh.
Dạ, 80.000 mai hả chú?
Dạ vâng.
Là cảm ơn chú anh Bằng rất nhiều.
Dạ vâng, không có chi, chào anh.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Hello.
Dạ, mời chú đặt câu hỏi ạ.
Chào hai cô với chào anh Bằng. Tôi có chiếc xe mà Odyssey 2002 á,
hôm nay không biết làm sao mà nó chạy đường nó dằn dằn cái nguyên cái dàn đèn mà cửa trước cửa sau cửa bốn cửa coi như năm cửa nó có đèn cái chớp làm sao anh?
Dạ vâng, cái sensor từ cái cửa của anh đó là anh đóng không có có chặt là một. Hai là cái sensor nó bị lỏng cái ốc. Thành thử nó cứ nó bị lose cái contact có không thì mình chỉ cần check lại những cái switch mà nó set off cái cửa đóng vào và mở ra đó thưa anh.
À, cái này nó không phải một cái mà nó làm như nguyên một dàn luôn là bốn cái cửa với một cái cửa sau á, cái chân á.
Dạ vâng. Thì cái này á là nó cho anh biết là nó báo cho anh là có cái circuit nó bị poor contact á, nó không có fully contact. Thành thử á, nó có chớp theo cái tua dàn của anh thì anh nên check lại bốn cái cánh cửa cái switch nè ha. Sau đó mà anh check mấy đó, anh không thấy những cái switch này là cái trở ngại á, thì anh ra anh check lại cái cọc bình của anh để coi cái cọc bình anh nó có bị lỏng không, thì nó cũng là một cái lý do đó thưa anh.
Ngoài ra còn cần phải check cái giống như cái sensor mà giống nó cần cho luôn mấy hết cái cửa không?
Dạ vâng, anh cần phải check tổng quát mà anh check hết những cái gì mà anh mở cửa hoặc là đóng cửa, rồi anh check bình điện, anh check cả cái switch đèn của anh nữa. Cái switch mà mở đèn hoặc là tắt đèn để coi nó có bị lose contact hoặc là nó bị chạm điện chỗ nào. Thì đó là những cái lý do mà cái người thợ máy thường họ phải đi tìm thưa anh.
Nhưng mà mình anh có thể chỉ được giống cái chỗ đó là mình check cái đâu, check mấy cầu chì hay sao?
Dạ không anh, cầu chì nếu nó đứt là nó mất hết. Còn cái này là giống như cái kiểu cọc bình nó lỏng á. Thì thử mình coi lại mấy cái đó anh.
Ok, coi cọc bình ha.
Rồi, dạ vâng.
Cảm ơn anh nha.
Dạ, không có chi, chào anh.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Ờ, anh Hùng.
Rồi, anh Hùng đặt câu hỏi đi.
Ờ, chào chú. Chú cho hỏi. Chú xe con Nissan 2006 chạy lâu nó giật cái mặt cái là biết làm sao.
Dạ vâng, cái này dễ hiểu lắm anh, Như Tiền cũng biết nữa, cũng như Thanh Huyền cũng biết là cái hộp số của anh nó bị thiếu nhớt á, anh nên check lại cái nhớt hộp số, mà nếu cần á mà anh chưa bao giờ làm nó thì mình nên service cái hộp số luôn thưa anh.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Ánh Bằng vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Chương trình thì cũng chỉ còn khoảng 10 phút thôi thưa quý vị. Nếu như quý vị có những thắc mắc nào mà quý vị cần được chú Ánh Bằng tư vấn, xin mời quý vị hãy gọi vào với số 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được phép mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello, xin chào hai cô, xin chào anh Ánh Bằng. Dạ. Hỏi thăm là cái xe... Thì anh làm theo anh bạn bao nhiêu lâu thì mới thay nhất hộp số vậy anh?
Anh vừa nói là cái loại xe gì anh bạn nghe không rõ thưa anh?
Sienna, Toyota Sienna.
Dạ vâng, thì nó thay nhất hộp số nó vẫn là một cái quy định 80.000 mai, gần như là cái dưới nó phòng mà cái hãng Toyota nó đã nói như vậy thưa anh. Nhưng mà với một cái điều kiện, anh cần phải biết cái loại xe anh là từ 2007 trở về sau này thì nó xài cái loại nhất WS và trở về trước nữa thì nó xài cái là cái ATF5, thì cái loại này nó xài cho từ 2006 trở về trước, còn bắt đầu 2007 nó WS thì mình khi mình đem tới cái nơi mà nó service cái hộp số của mình á thì mình cần phải hỏi để người ta biết đúng cái loại nhất nó cần mà sử dụng cho đúng cách đó thưa anh.
Ồ, thế vậy thì ví dụ như mang lên cho anh cái chỗ để thay được không anh?
Dạ được, nhưng mà xin anh vui lòng cho biết cái xe anh một lần nữa là cái đời máy anh.
À, 2012.
Dạ vâng, 2012 thì anh Bằng không có cái dụng cụ đó để làm cho cái xe của anh, tại vì cái phần cái bom này nó hơi đắt mà anh Đằng cũng đang dần dự là có nên mua hay không, tại không biết một tuần lễ mình làm được mấy cái mà mua rồi thì nó cũng hơi đắt
tiền. Bắt buộc phải vô dealer anh.
Dạ vâng.
Trời, tại vì muốn đi Việt Nam mình thì nó cái giá nó có lẽ nó nhẹ hơn mà đi vô dealer.
Dạ vâng, thì khi anh đi Việt Nam với Việt Nam thì anh chỉ trả tiền cái service thôi, còn nếu mà anh đi vô hãng đi là anh sẽ phải trả là 20% cho cái bản hiệu đó thưa anh.
Đó thì bởi vậy cho nên là hỏi thăm coi tưởng cái trên anh có làm thì mang lên cho anh, mà bây giờ phải vô đi lên nặng quá tại vì xe cũng đã 90.000 mai rồi.
Dạ vâng, thì anh Bằng cũng có thể là tương lai sẽ mua cái máy này, tại cái loại máy này nó bơm bằng điện và bằng hơi, rồi nó lấy từ cái intercooler để nó rút ra hết cái nhớt bẩn này, thì cái máy này nó cũng hơi nặng tiền, mà anh Bằng cũng đang ngần nghĩ không biết là Như Tuyền với Thanh Quyền có cho mượn tiền để mua không.
Từng lẽ thì có chứ ở nhà nó cắt quá trời.
Ok, vậy thì cảm ơn anh Bằng nhiều ha, vậy cứ bắt buộc phải mang vô đi lên ha anh.
Dạ vâng.
Rồi thôi đành phải chịu thôi. Rồi cảm ơn anh, tưởng có anh thì bên nhờ anh giúp giùm, thôi đành phải chịu thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Xin được phép mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello. Hello.
Dạ vâng, dạ xin cho biết quý anh và mời đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
À, tôi tên Huy á. Xin chào hai người đẹp, anh Quyền và bị quên tên rồi. Và xin chào chú Anh Bằng.
Dạ
vâng. Nói cái đó đúng không, hai người đẹp?
Cho hỏi cái em có cái xe 2000, lắp xịt 2005. Mà không hiểu sao mở cái drive file window lên nó lên hết, xong nó lại bật xuống, nó đứng lại một nửa là sao chú?
Dạ vâng, cái đó là nó chống cái trường hợp mà cái cửa nó bị kẹt hoặc là nó có cái chướng ngại vật gì đó mà cái motion picture nó thấy được đó. Thì nếu mà trường hợp lần sau mà anh thấy được như vậy đó, anh chỉ cần nhá nó thì nó sẽ lên thôi, chứ mà anh bấm lên đó là nó lên, nó tưởng là nó bị kẹt cái chỗ nào đó, tình thử nó phải mở cho ngược ra. Ví dụ như có đứa nít mà nó đưa cái tay ra đó mà anh bấm nó khóa đó, khi mà nó thấy được cái bóng là nó sẽ trả cái kiến lại. Thì bây giờ anh check là cái rail của cái kiến nó lên xuống đó, còn nó có bị kẹt cái chỗ nào không. Nếu không á mà anh có thể bỏ một chút W4 đi vô theo cái cửa, mà cái nẹp của cái cửa mà nó lên xuống đó thì nó giúp cho cái kiến nó lên xuống nó trơn. Mà nếu cái đó nó không khỏi thì anh bắt buộc phải nhá cái switch để cho nó lên nó khóa đó thưa anh.
Cảm ơn chú Anh Bằng nha.
Rồi không có gì, chào anh.
Dạ vâng, xin được phép mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Xin chào chú Anh Bằng, chào chị Như Tuyền. Chú Anh Bằng cho cháu, cháu tên là Vinh, cho cháu hỏi là cháu có chiếc xe Aventa Toyota Sienna đó, 2005, mà mỗi lần hồi trước á, mỗi lần cháu thay nhớt á, là mình thay cái oil filter đó, là nó có nhớt ở trong đó, mà sau hai đợt rồi á, cháu thay á, thì mình tháo cái oil filter ra nó khô, nó không có tí nhớt nào, không biết cái đó là nó có bình thường không chú?
À, cái đó là nó không có bình thường. Theo cái quy định của nó đó là khi mà mình tắt máy á, một thời gian á, thì cái áp suất nhớt á, nó sẽ shut off, thì cái check valve á, nó phải đóng lại thì nó giữ nhớt ở trong cái oil filter. Khi mà mình đề máy là cái bơm nhớt nó bơm á, thì cái check valve này sẽ mở. Đó là cái trường hợp mà là cái quy định nó đúng, thì cái này có thể là cái check valve nó nằm ở trong cái oil filter này, có thể là cái trở ngại. Thì bây giờ anh nên thay đổi cái loại filter mà anh sử dụng là một, với hai nữa khi mà anh thay nhớt á, là anh nên thay cái filter trước để coi cái nhớt nó có ở trong đó không. Đôi khi mình xả hết cái nhớt mà cái check valve nó không có đóng lại á, thì cái nhớt nó sẽ đi theo cái bụng của cái thùng nhớt, nó đi ra hết, thì nó cũng phải có nhớt ở trong cái filter một ít. Cái trường hợp này nó không có bình thường, mà nếu mà trường hợp nó không có bình thường như vậy thì nó sẽ có cái check engine light hoặc là cái đèn nhớt nó sẽ nổi lên một hơi rồi nó mới tắt, mà nó có thể là dài hơn. Thì anh Bằng khuyên anh nên mang tới người thợ máy để họ check cái áp suất nhớt này thưa anh.
Dạ. Cháu có thay hai lần rồi chú. Nhưng mà mỗi lần mình thay nó ra thì cái oil filter đó nó vẫn còn giống như nó mới tuần nè. Nó không có tí nhớt nào trong đó luôn.
Như vậy là cái check valve nó bị nghẽn rồi, thì anh cần phải mang tới cái tiệm sửa xe để người ta tìm cái nguyên do của nó đó thưa anh.
Dạ.
Mà cái đèn nó có cái đèn báo nhớ không thưa anh?
Nó không có lên cái đèn báo nhớ, nhưng mà nó lên cái đèn check engine. Nhưng mà khi mà nó lên cái đèn đó thì cháu đi thay cái nắp bình xăng thì nó lại hết.
Dạ vâng, thì nếu mà cái máy mà nó không có nhớt thì nó không có giải nhiệt được, thì nó đưa đến tình trạng mà nó cháy dên. Anh khuyên anh nên mang tới tiệm để người ta check cho được yên tâm mà sử dụng cái xe thưa anh.
Rồi, được rồi, cảm ơn chú.
Vâng.
Rồi, cảm ơn chị Như Tuyền nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Bây giờ thì trên đường dây vẫn còn nhiều vị, nhưng mà chúng tôi chỉ có thời giờ cho một vị cuối cùng của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh. Xin cho biết quý nhân vừa đặt câu hỏi luôn.
Dạ, chào hai chị. Cho tôi hỏi thăm chú anh Bằng một chút là cái xe của tôi á, xe Honda CRV năm 2008. Mà trước đây là mình chạy khoảng 3-4 mai nó mới lạnh. Mình bắt nó lạnh lên đó. Thì bây giờ sao mà nó còn xa hơn nữa, tính cỡ chừng 6 đến 10 mai nó mới lạnh là sao chú?
Dạ vâng, thì cái expansion valve của anh nó không có đóng lại nhanh như hồi xưa. Nó tức là nó vẫn còn trong cái chương trình mà nó đổi liquid để thành gas, thì cái expansion valve của anh có thể nó yếu hoặc là nó làm việc chậm trở lại. Thì cái phần này nếu mà một thời gian tới nó không hoạt động nữa thì cái expansion valve của anh cần phải thay thưa anh.
Dạ, cái đó thay mất điện không chú Bằng?
Dạ vâng, rất là khó nói trên đài, thì anh có thể gọi cái số điện thoại 972-276-7342. Tại vì cái unit này cũng nhiều cơ sở thương mại của Việt Nam họ làm, thì họ cũng muốn được việc làm. Nếu mà mình nói trên đài thì cũng gây cái phiền tối cho họ.
Dạ. Vậy thôi, cảm ơn chú nhiều lắm.
Dạ vâng.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Rất tiếc là Như Tuyền cũng có một ít câu hỏi muốn hỏi chú anh Bằng, nhưng mà và còn nợ chú một câu để trả lời, nhưng bây giờ thì giờ không còn nữa. Thôi thì mình hẹn vào chương trình tuần tới đi chú anh Bằng nha.
Không được Như Tuyền, tại vì mà tuần tới mình lại có một cái nữa, thì cái này nó không có là đòi hỏi thời gian quá nhiều. Thì cái câu hỏi của cái người này á, họ nói là cái xe 2015 Camry 17.000 mai họ phải làm gì trước mùa đông, thì Như Tuyền có thể trả lời được không?
Như Tuyền nghĩ là nếu mà trước mùa đông á, thì thường thường đó là mình cần phải thay cái air filter nè. Rồi thường thường thay dầu nhớt thì mỗi 5.000 mai, thì 17.000 mai chắc phải chờ thêm 3.000 mai nữa mới thay dầu nhớt cho lần tới. Nhưng mà mình phải coi thêm nước hoặc là mình check cái pressure của cái bánh xe, phải không chú?
Vâng, cái đó là chỉ là cái tổng quát thôi thưa cô. Thật ra thì cái 2015 nó vẫn còn mới, nó chỉ có 17.000 mai. Thì anh Bằng không nghĩ là những cái nước nó sẽ cần cũng như vỏ xe nó cần. Thì những cái thứ này nó rất cần dâu cho mùa đông. Thì cái câu trả lời là 2015 mình không có cần làm gì hết, chỉ có overlook mà thôi. Nếu nó cần mới thay, chứ thật ra thì nó không có đòi hỏi. Nhưng cái xe 2001 Camry 238.000 mai mình cần phải làm, chẳng hạn như thắng vỏ xe, make sure nó trong cái tình trạng an toàn, và cái dây guro tức là cái dây beo đó nó trong cái phần tốt, rồi nước coolant nó có cái sức chống đông, nó không có làm cái nước lạnh nó đông đi thì nó sẽ hại cho cái máy. Và cái loại nhớt mà mình cần xài, thay vì mùa hè thì mình cần là xài cái loại nhớt nó đặc hơn để cho nó không có bị đốt nhớt. Tại vì cái xe đã có 238.000 mai thì mình xài cái loại nhớt 20-50 cho mùa hè, nhưng mà vào mùa đông mình nên giảm nó lại, tức là mình xài cái loại nhớt loãng hơn, tức là 10-30. Đó là cái câu trả lời của anh Bằng đó thưa cô Như Tuyền.
Thưa chú, nếu như thế thì mỗi lần mà mình mua xe mới đó, hãng họ đưa cho mình một cái cuốn book đó chứ. Và mỗi lần mình đi thay nhớt xe thì họ cứ nhắc là 15.000 mai mình cần service không, Như Tuyền nói không. Nhưng mà họ cứ khuyên nhưng mà Như Tuyền vẫn không làm. 30.000 mai Như Tuyền cũng không có lấy cái service đó. Cho đến khi cái xe Như Tuyền hình như cái khoảng là gần 70.000 mai, không 60.000 mai, Như Tuyền mới làm một cái service đó chứ.
Dạ vâng, thì bây giờ cô cứ đi theo cái cuốn sách mà nó hướng dẫn mình làm thì làm đúng cách. Còn những cái service mà dealer nó recommend của mình là cái sự là yêu cầu nếu mà mình muốn thì người ta làm cho cái xe mình nó tốt hơn, nhưng mà cái quy định nó vẫn xài hết cái tuyến đường mà cái loại nhớt này nó cần, chứ không có phải là mình thay sớm hơn thì nó tốt, nhưng mà nó lại là waste cái money. Mình xài đúng cách thì nó sẽ tốt cho cái xe, còn nếu mà mình xài sang quá thì mình hao tiền, còn mình xài tệ quá thì nó sẽ hư xe, nó chỉ đơn giản vậy thôi thưa cô.
Cảm ơn chú, thế là quý vị biết sự chọn lựa của mình. Và đến đây thì chúng ta cũng không cần giờ cho chương trình nữa. Cảm ơn chú rất là nhiều, hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới chú nha.
Dạ vâng, trước khi chia tay anh Bằng cũng không quên chúc cho đài SPTN và đài 1600 được 10 tuổi. Thì anh Bằng bây giờ cũng 10 tuổi mà cộng thêm 5 lần rưỡi nữa. Xin thân chúc anh Đỗ Hạnh và nhà văn Thu Nga luôn phát triển trên con đường nghệ thuật của mình và thăng tiến trên mọi mặt. Và anh Bằng trân trọng với cái công việc của mình làm, và cảm ơn chị Thu Nga cũng như anh Đỗ Hạnh đã cho anh Bằng một cái cơ hội được tiếp xúc với quý vị đồng hương của chúng ta, và nhất là Như Tuyền cũng như Thanh Huyền. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều còn lại như thường lệ hạnh phúc với gia đình, rất nhiều sức khỏe. Cảm ơn hai em đã cộng tác với anh Bằng trong cái chương trình này, và chúc hai em có một ngày còn lại vui và một weekend thật là vui, mà có cái bữa tiệc của đài SBTN và 1600 trong cuối tuần này tại vũ trường Square.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn chú Anh Bằng trong chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Và Thanh Huyền cũng muốn chúc chú có một buổi chiều thật là an lành bên gia đình, công việc suôn sẻ. Và Thanh Huyền và Như Tuyền sẽ hẹn gặp lại chú vào tuần sau.